giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu trong chương trình tối qua, mở đầu chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối truyện Trà Phúng có tựa đề Chúng ta cùng bay lên mặt trăng. Tôi hết sức tò mò, nhưng cứ mỗi lần định hỏi thì những người từ mặt trăng lại ngăn cản ngay. Đây không phải là trái đất của ông, chúng tôi không có thời gian để trò chuyện linh tinh. Chúng tôi bước vào một giảng đường hình bậc dốc lớn như một sân vận động. Ở đây người ngồi chật cứng như ở những trận đấu bóng đá của chúng ta. Chỉ khác người ta không kêu: hãy chuyền bóng cho anh ta, chạy đi. Họ ngồi rất im lặng. Người ta kéo tôi lên bục diễn đàn. Vị giáo sư nói với đám thính giả đang háo hức chờ đợi: các bạn đang nhìn thấy trước mặt người đại diện của thế giới động vật trên trái đất mà tôi đã nói đến trong bài giảng trước. Tôi xin nhắc lại với các bạn về lịch sử hình thành trái đất. Những người đại diện của giới động vật trên trái đất cho rằng mặt trăng là một mảng tách ra từ trái đất của họ. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Cách đây 50.000 năm ánh sáng trên mặt trăng, số người điên và người mất trí tự nhiên tăng vọt. Chúng ta đã cho xây các nhà thương điên và lập tức những nhà thương này chật ních ngay. Và những người mất trí cứ ngày càng nhiều hơn. Điều tồi tệ hơn nữa là bọn chúng làm hư hỏng con cái chúng ta, làm lầm lạc cả những người tỉnh táo. Và người ta đã tìm mọi cách để cách ly bọn chúng, nhưng không có kết quả. Người ta tống chúng lên núi cao, đẩy chúng ra sa mạc, nhốt vào các trại giam cũng đều không ăn thua. Cuối cùng, để thoát khỏi bọn người điên và mất trí này, người ta quyết định quẳng chúng đi một nơi xa hẳn mặt trăng. Chúng ta bẻ một mẫu xấu xí nhất của mặt trăng và vứt nó vào khoảng không. Thế là trái đất hình thành từ đấy. Chúng ta ném xuống đó những kẻ điên và mất trí. Như vậy, trái đất là một ngôi nhà điên. Từ đó, chúng ta cắt đứt liên lạc với bọn người điên, cắt đứt mọi quan hệ với chúng. Để tồn tại, đám người điên cần có một bầu khí quyển hôi hám và độc hại. Vì thế, khoảng không xung quanh trái đất được chúng bao bọc bởi không khí. Và những cư dân ngày nay của trái đất không thể sống mà không có không khí. Những thính giả từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng theo hàng lối, bất ngờ đứng bật dậy, nắm chặt tay và gào lên: đồ vi trùng, vi trùng! Vị giáo sư nói tiếp: vậy là khi dứt bỏ những người điên đi, chúng ta đã ném nhầm xuống trái đất một số người thông minh. Dần dần ở đó xuất hiện con cháu của những người thông minh này. Nhưng những con người điên rồ của trái đất lại coi những người thông minh ấy là người điên và giam họ vào các nhà thương điên. Đám thính giả càng sôi máu, có những tiếng hét to: treo cổ hắn lên, chặt đầu hắn đi! Mọi vật xung quanh trở nên hỗn loạn. Họ xông vào tôi. Có đôi tay của ai đó bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi đã bắt đầu phát ra những tiếng rên trước khi chết. Nhưng bỗng có người lay lay tôi: bố, bố ngáy to quá! Tôi mở choàng mắt. Hóa ra tôi đang tiếp đi bên lò sưởi. Ôi, trái đất vẫn còn tồn tại.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trà Phúng Chúng ta cùng bay lên mặt trăng. Chắc quý vị và các bạn sẽ đồng cảm cùng người biên tập khi có suy nghĩ: mơ ước là quyền hiển nhiên của mỗi người, và cũng chẳng ai cấm được giấc mơ đem đến cho ta những gì trong cơn mơ. Một câu chuyện lãng mạn hay một bi kịch, tuyệt nhiên ta không thể chọn lựa. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế khó khăn, thì hãy xin những giấc mơ hãy đem đến cho ta những gì thực tế một, kẻo không thì sẽ hỗn loạn và tràn đầy bi kịch. Và sau đây, mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm khác trong tuyển chọn trong xứ sở của những người Ngáp.
Chuyện này không biết xảy ra đã lâu hay là mới đây, ở thấp hay cao, xảy ra trước khi tôi ra đời hay là sau khi tôi đã chết, tùy các bạn muốn tin hay không tin cũng được. Chỉ biết rằng trên trái đất này có một thành phố, và trong thành phố đó có một ngôi nhà. Chà, thưa các độc giả, thính giả của tôi, dù các bạn sống ở thời kỳ nào đi nữa, cách đây mười mấy thế kỷ hay là sau này mười thế kỷ, dù các bạn sống ở đất nước nào đi nữa, một đất nước tươi đẹp hay là ngược lại, thì cái thành phố này cũng là ở vào đúng thời kỳ ấy và ở chính đất nước ấy. Dù bạn có nói bằng thứ tiếng gì thì người dân ở phố này cũng nói bằng thứ tiếng ấy. Tôi xin bắt đầu câu chuyện. Trong thành phố ấy có một ngôi nhà. Trong ngôi nhà ấy có một con người. Một hôm anh ta thức dậy trên chiếc giường của mình khoan khoái ngáp thì bỗng nhìn thấy bên cạnh anh ta trên chiếc gối có một cái đầu của một sinh vật kỳ lạ. Mắt của nó là mắt trâu, tai thì là tai lừa, mũi thì như con mũi lợn. Còn trong chăn thì ngọ nguậy, những cái móng vuốt to phải hơn 100 lần móng vuốt đại bàng, còn đuôi thì giống như là đuôi chó. Mà con người thì nhớ ra là đêm qua anh ta nằm ngủ cùng với vợ mình. Mà không chỉ tối qua, 30 năm nay đêm nào họ cũng ngủ chung với nhau. Vừa nhìn thấy quái vật trong vòng tay của mình, anh ta vội bỏ ngay, lùi sát vào tường và ra sức hét to. Còn quái vật thức giấc và hỏi: "Chồng ơi, anh làm sao thế?" Giọng của con quái vật là giọng người, giống hệt giọng của vợ anh ta, có điều là nghe dịu dàng và êm ái hơn mỗi ngày một chút. Con người mặc mỗi bộ đồ lót, nhảy phát ngay xuống đất và chạy vào góc phòng. Con quái vật mặc đồ váy ngủ màu hồng cũng ngồi dậy. Trời ơi, trong đó mới khủng khiếp làm sao. Cặp vú nó đầy lông lá, tóc dài như là tóc của một phù thủy và cứng như là rễ tre. Con quái vật bước đến gần anh ta và hỏi: "Mình làm sao vậy chồng của em? Có chuyện gì xảy ra thế?" Giọng nói của con quái vật mới dịu dàng êm ái làm sao. Con người đưa hai tay ôm lấy mặt để khỏi nhìn thấy con quái vật, rồi lại bắt đầu hét toáng lên. Bây giờ cửa bật mở và có ba sinh vật kỳ lạ bước vào. Chân của chúng cũng là chân người, nhưng mà thân lại là thân rắn với những cái vảy óng ánh. Tai thì nhọn, tóc thì như là sơ gai. Một con thì tóc dài xõa xuống tận vai. Mắt con người trợn hẳn lên trán và anh ta kêu lên: "Cút khỏi đây!" Con vật tóc dài chạy đến chỗ anh ta: "Bố! Bố!" Rồi cả ba đứa cùng kêu to: "Bố! Bố bị làm sao thế?" Con người sợ cứng người. Những sinh vật kỳ lạ nửa rắn nửa người là nói đúng giọng như những đứa con của anh ta. Con người chạy vội ra cửa: "Mẹ ơi, ơi!" Anh ta có bà mẹ già, đã 80 tuổi. "Có chuyện gì thế con trai?" có giọng nói từ phòng bên cạnh. Con người mở cửa và suýt nữa thì ngất. Trước mặt anh ta là một con bò cái hình mặt người, há mõm ra nó hỏi. Mà giọng nói thì hệt giọng bà mẹ của anh ta: "Có chuyện gì với con vậy con trai?" Con người vội vàng kéo áo lên che kín người. Cả năm sinh vật kỳ dị bao quanh anh ta và tranh nhau nói: "Có chuyện gì vậy? Tại sao bố nhìn chúng con sợ hãi như vậy?" Con quái vật có mặt tròn và tai lừa hỏi: "Sao bố run rẩy thế?" Một trong những sinh vật kỳ lạ có mớ tóc cứng như rễ tre hỏi: "Cút hết đi, tất cả cút hết đi!" con người hét lên và chạy ra đường. Nhưng cái gì thế này? Đường phố đầy những sinh vật quái dị chưa nhìn thấy bao giờ. Một con voi với cái đầu của loài thú có sừng, những con trâu với cái mõm khỉ và đuôi rắn, những con ếch to bằng con bò, và đầu của chúng là đầu người. Giá thả tất cả các con vật ở các vườn thú ra thì cảnh tượng cũng không đến nỗi khủng khiếp như thế. Nhưng đây lại không phải là thú vật. Hai tay ôm đầu, con người cứ như thế bỏ chạy. Nhưng xung quanh chỗ nào cũng toàn những loại quái vật như thế cả. Anh ta chạy một mạch đến cổng cơ quan nơi mình làm việc. Leo lên cầu thang, anh ta nhìn thấy chỗ nào cũng đầy những con vật ghê tởm như thế. Con người chạy vào phòng làm việc của mình và ngồi vào bàn. Anh ta bấm chuông gọi người tùy phái. Xuất hiện một con gà tây với đôi chân người và cái đầu chó. Thưa ngài, sai gì ạ?
Tôi phát điên mất,
con người hét lên.
Tại sao? Ngài bị mệt mỏi quá à? Con gà tây hỏi bằng giọng của viên tùy phái quen thuộc.
Con người nhắm mắt và ra lệnh.
Gọi cho tôi cô ép lại đây.
Vâng. Cô ép là nhân viên đánh máy ở cơ quan. Đó là một cô gái rất đẹp và con người mê cô ta như điếu đổ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và bước vào phòng á là một con hải cẩu có bốn chân chó, người loãng nước.
À, mi là ai?
Ngài cho gọi tôi mà, con hải cẩu nói. Cảm thấy mình sắp bị điên, con người chạy vào phòng tổng giám đốc. Ngồi sau bàn á là một con vật kinh tởm.
Chắc hẳn mình đang ngủ và đang nằm mơ,
con người lẩm bẩm và chạy ra phố. Anh ta lại rơi vào giữa những con vật cổ quái, những con nhện khổng lồ, những con rết to bằng con voi, những con bọ cạp có đầu người, cá sấu có những chân vịt.
Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Có người chạy và hét vang khắp thành phố. Từ khắp nơi những con quái vật chạy phía anh ta. Chúng cố đuổi kịp anh ta nhưng mà không được. Khó khăn lắm anh ta mới tránh được con linh cẩu, một con lợn loài đưa chân ngán làm cho anh ta ngã. Nhưng mà lập tức anh ta lại bật dậy và lại chạy, miệng không ngớt kêu to:
cứu tôi với, cứu tôi với.
Cuộc đuổi nhau kéo dài vài tiếng đồng hồ, cuối cùng thì con người mệt mỏi và bất lực bị dồn vào ngõ cụt.
Trời ơi, trời ơi,
những con vật quay quanh anh ta từ bốn phía kêu lên:
anh chàng đáng thương hoàn toàn bị điên rồi.
Những con vật trói chân trói tay con người lại, nhưng làm vậy sợ chưa đủ, chúng còn còng tay và cùm chân anh ta, sau đó đặt lên xe đẩy và đưa đến ngôi nhà có treo biển bệnh viện tâm thần. Chúng đưa anh ta đến phòng có đề chữ bác sĩ trưởng.
Cứu tôi với, cứu tôi với,
con người van xin.
Chả lẽ ở đây không có một người nào hay sao? Cứu tôi với.
Bước vào phòng là một con cua kỳ lạ, có chân lạc đà, mặc áo lụa trắng. Cởi trói anh ta ra, con cua ra lệnh. Người ta cởi dây và tháo cùm cho anh ta. Anh ta lập tức quay lưng về phía các con vật đang tập trung trong phòng rồi ngồi xuống, chui đầu vào giữa hai đầu gối. Con cua mặc áo lụa trắng nhẹ nhàng hỏi: anh bị làm sao?
Không ngẩng đầu lên, con người đáp: không sao, không sao.
Tại sao anh lại chạy? Con người kể lại tất cả những gì đã xảy ra với anh ta ngày hôm đó và lại rên rỉ:
con người biến đâu mất hết cả rồi.
Đáp lại chỉ có những tiếng cười khùng khục.
Rõ rồi, tôi sẽ chữa cho anh nhanh thôi,
con cua quay sang bảo con rùa khổng lồ.
Cô hãy mang chiếc gương lại đây cho anh ta, để cho anh ta tự soi lấy.
Hai con quái vật hỗn hợp giữa lợn và linh cẩu mang đến một cái gương to.
Con người nhìn vào gương và thấy một sinh vật còn đáng sợ và ghê tởm hơn tất cả những con vật mà anh ta từng gạch từ sáng, khuôn mặt người bê bết máu và lở loét. Từ miệng thoài ra hai cái răng nanh khổng lồ, trên đầu là hai cái sừng xoắn tích, còn thân người giống như là con thằn lằn có vảy màu xanh lục. Con người kêu lên kinh hãi và ngã xuống bất tỉnh. Một lúc sau anh ta tỉnh lại và hỏi bằng giọng mệt mỏi:
Tôi đang ở đâu thế?
Bác sĩ mặc áo lụa trắng đáp: Anh đang ở bệnh viện. Thế nào, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?
Con người mỉm cười: Cảm ơn ngài bác sĩ, tôi cảm thấy rất khỏe.
Bác sĩ nói: Nếu lần sau có chuyện gì tương tự xảy ra với anh hãy tự nhìn bản thân mình. Bên cạnh vị bác sĩ là hai cô y tá trẻ đẹp. Sau khi cảm ơn tất cả, con người ra khỏi bệnh viện. Trên đường phố như mọi khi là những con người hết sức bình thường đang đi lại. Anh ta làm việc ở cơ quan đến chiều, sau đó đi về nhà.
Em cảm thấy thế nào em yêu?
Anh ta hỏi vợ.
Chào anh.
Vợ anh ta đáp.
Hôm nay sao anh dậy muộn thế?
Cà phê đã xong rồi, em và các con đang đợi anh đó.
Con người ngồi dậy khỏi giường, rửa mặt và hôn mấy đứa trẻ.
Từ phòng bên vang lên giọng nói:
Con có khỏe không con trai?
Con người đáp:
Con khỏe lắm mẹ.
Con mẹ thế nào? Mẹ khỏe không?
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Rào Phúng có tựa đề Lũ Người Chúng Ta của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Quả thật là rất mệt mỏi khi muốn là một con người khi lúc nào cũng phải xử lý tất cả những mối liên quan tương tác chằng chịt quanh mình. Càng khổ hơn nếu muốn là một con người đúng nghĩa. Chắc có lẽ vì vậy mà một nhạc sĩ ở Việt Nam cũng đồng cảm với nhà văn khi từng viết nên ca từ Ôi có đôi thèm như thú đi quan. Sau đây là tác phẩm Giấc Mơ Mỹ, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi nằm mơ thấy mình là một nhân vật quan trọng đi thăm Washington. Những người Mỹ đã đón tiếp tôi một cách trọng thể. Đáp lời một ông chủ nào đó, tôi đã đọc một bài diễn văn dài. Chúng tôi, các ngài. Từ chúng tôi. Gửi tới các ngài. Từ ngài đến chúng tôi. Nhờ sự giúp đỡ, cả chúng tôi lẫn các ngài. Tất cả những gì ở nước chúng tôi. Chúng tôi và các ngài cùng sát cánh cuộc đấu tranh đối với các ngài. Nhân đạo, dân chủ, chúng tôi tự do, các ngài, đô la và các ngài. Không bao giờ, chúng tôi, muôn năm. Những tràng pháo tay vang dội, những phóng viên chớp máy lia lịa chụp hình tôi. Một trong những chính khách lớn của Mỹ tuyên bố. Lịch sử quan hệ quốc tế chưa bao giờ được nghe những lời diễn văn nào tuyệt vời hơn những lời ngài vừa phát biểu. Xin chúc mừng. Cuộc duyệt đổi danh dự bắt đầu. Tôi chào mừng, như người ta thường chúc mừng những lực lượng không vũ trang của Mỹ. Nói thật, mắt tôi cứ trố ra. Bên phải tôi là những cô gái tóc vàng bốc lửa, bên trái là những cô tóc đen kêu gợi. Xa hơn một chút là những quả bom khinh khí, bom coban. Đằng sau chúng là những hoa hậu bán kem, hoa hậu bán rau, hoa hậu áo tắm, hoa hậu câu lạc bộ, người hâm mộ. Bỗng người ta bảo tôi, xin mời ngài vào Nhà Trắng. Quá ra tôi phải chủ trì cuộc họp báo. Những nhà báo vây quanh tôi tranh nhau hỏi. Tôi ngăn họ lại. Chỉ xin các vị đừng hỏi cùng một lúc, chúng ta không phải đang ở trong nhà tắm nữ, xin hãy hỏi từng người một. Một vị tổng biên tập cộng tác cùng một lúc cho 36 tờ báo của Mỹ muốn biết. một tổng biên tập ở nước Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ của ngài viết một lúc cho bao nhiêu tờ báo?
Ở nước chúng tôi đáp, mỗi tờ báo có một tổng biên tập của mình, nhưng tất cả họ đều viết cùng một giọng giống nhau.
Làm sao những người khác nhau lại có thể viết cùng một giọng giống nhau?
Thế nào là khác nhau? Ở nước chúng tôi không có chuyện như vậy. Ở nước chúng tôi tất cả đều thống nhất, đoàn kết, vân vân và vân vân. Các vị hiểu chứ?
Thế ở nước các ngài có dân chủ không?
Dân chủ đó là cho nhân dân, vì nhân dân, từ nhân dân trong nhân dân và vân vân theo tinh thần như thế.
Một phóng viên của tờ báo có lượng phát hành 2 triệu bản hỏi:
dân chúng nước ngoài hiện đang quan tâm những sự kiện quan trọng nào?
Ồ, những sự kiện như vậy nhiều lắm. Thứ nhất là vấn đề những chiếc váy ngắn của phụ nữ. Nó làm cả nước chúng tôi náo động, khiến mọi người quên đi cả chuyện thiếu đường, thiếu cà chua, dân chủ và nhiều thứ khác. Thứ hai là từ bé đến lớn đều chờ đợi xem cầu thủ bóng đá Chantin có được chuyển từ đội Fenerbahce sang đội FIFA không. À, suýt nữa thì quên. Nước chúng tôi vừa đóng xong chiếc tàu thủy Abidin Jave, nhưng xảy ra sự cố. Người ta không làm sao hạ thủy được nó khỏi cái triền đà.
Tại sao lại như vậy?
Vì đúng vào lúc giờ hạ thủy bắt đầu thì xuất hiện một diễn giả. Ông ta bắt đầu nói và nói liên tục cho đến tận lúc trời tối, khi mỡ bắt đầu khô trên các triền đà. Thế là chúng tôi không làm sao cho hạ thủy chiếc tàu được. Lúc đó chúng tôi mới quyết định, một khi đã không làm cách nào cho tàu xuống nước được thì sẽ kéo biển vào sát bờ.
Thế tình hình kinh tế ở nước ngoài thế nào?
Ồ, mọi thứ đều tuyệt vời. Đúng thật, cách đây không lâu, một vị lãnh đạo đảng đối lập có một sai lầm. Không hiểu sao, tại một thị trấn nhỏ của một tỉnh xa, ông ta đi phát biểu một bài công kích. Kết quả là, theo ý kiến của giới cầm quyền, trên cả nước đã xảy ra hiện tượng là đường ăn thì biến mất, giá thuốc lá, đồ uống tăng vọt, tiền nhà cũng tăng. Trong đường ống nước không còn giọt nước. Đã thế chỉ vì bài viết văn này mà tự nhiên trời bắt đầu khô hạn, giấy in không có. Nói tóm lại, do lỗi của nhà lãnh đạo đối lập này mà chúng tôi lâm vào suy thoái. Chuyện là như thế, sau đó xảy ra chiến tranh.
Chiến tranh à?
Các nhà báo đồng thanh hỏi.
Phải, một cuộc chiến tranh thật sự. Ở nước chúng tôi có một ông tỉnh trưởng, một nhà hoạt động sôi nổi, suốt ngày đêm ông ta trăn trở.
Phải có biện pháp gì bây giờ?
Thế là ông ta quyết định tuyên bố với các nhà buôn rau quả nhỏ. Ông ta phát biểu những lời lẽ giận dữ, đuổi họ ra khỏi chợ. Kết quả là dân thành phố không có cà tím, ớt, cà chua và đào để ăn.
Cuộc họp báo kết thúc, một nhà chính khách lớn hỏi tôi.
Thế ngài đến Mỹ để làm gì?
Nguyên nhân chuyến viếng thăm của tôi, nghĩa là người ta đã biết rằng vấn đề nhân đạo. Vì thế, chúng tôi là thành trì, là cổng thành dân chủ. Nhưng đối với chúng tôi, cổng thành chưa phải là tất cả. Muốn có cổng thành cần có cột, lưới, bóng da. Nhưng lấy chúng ở đâu?
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều nữa, nhưng đã vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức mà tôi đặt từ tối vì sợ đi làm muộn. Tôi tỉnh giấc.
Sẽ thật tuyệt vời nếu ta sẽ đến Washington trong vai trò là một nhân vật quan trọng, phải không quý vị và các bạn? Bạn có khi nào mơ mình sẽ là một chính khách chưa? Nếu chưa thì cũng không sao, còn nếu có rồi thì sao? Thì hãy tỉnh lại ngay đi nhé các bạn, vì nếu tiếp tục mơ sẽ không kịp giờ đi làm, và biết đâu đây chính là nguồn cơn của những ác mộng. Kết thúc chương trình đêm nay là tác phẩm Chuyện Đó Không Liên Quan Đến Tôi.
Cảnh sát, mau lên, cứu với. Các khách qua đường dừng lại, nhấn nhác nhìn người vừa hô quán. Trong đám đông có cả mấy cảnh sát, nhưng mà họ không chú ý chút nào đến những tiếng hô quán thất thanh kia. Thưa ông, người nọ nói với một viên cảnh sát. Ông làm ơn, đi cùng với tôi được không ạ?
Có chuyện gì vậy?
Thưa ông, ở trong cái sân kia có người đang bị giết.
Chuyện đó không liên quan đến tôi.
Tại sao ạ?
Tôi là cảnh sát giao thông. Nếu tôi đi khỏi đây, giao thông ở trên đường phố sẽ lộn xộn hết.
Người đàn ông lại hô quán. Cảnh sát! Giúp với cảnh sát!
Có một quan chức cảnh sát rảo bước đi ngang qua, người đàn ông vội chạy tới.
Thưa ông, ở ngay kia có một người đang bị giết ạ.
Tôi không can thiệp vào những chuyện như thế. Theo dõi chuyện này là phòng 16.
Lo lắng cho số phận nạn nhân, người đàn ông hớt hải, chạy ngược chạy xuôi, vừa chạy, vừa hô quán ầm ĩ. Cảnh sát! Có người đang bị giết, cảnh sát!
Cảnh sát thì nhiều, nhưng một khi ta đã không may, là chỉ có không may, tất cả bọn họ đều không phụ trách chuyện ấy.
Lại thánh A-la, có một viên cảnh sát nữa xuất hiện. Lần này, để khỏi lâm vào tình thế khó xử, người đàn ông thận trọng cất tiếng.
Thưa ông, xin ông thứ lỗi cho. Ông ở phòng nào thế ạ? À?
Phòng 16.
Trời, thật là sung sướng. Ở ngay kia có người đang bị giết ạ. À?
Tôi ở phòng 16, nhưng tôi thuộc nhóm chỉ đảm nhiệm các vụ ăn cắp. Ông cần thì tìm ai ở nhóm điều tra hình sự nha.
Người đàn ông vội chạy trở lại chỗ cũ trong đám.
Thưa ông, có phải ông ở phòng 16 không ạ? À?
Phải.
Ở nhóm điều tra hình sự ạ? À?
Phải.
Thế là cuối cùng tôi đã gặp được đúng người rồi.
Thưa ông, xin ông nhanh lên cho, có một người đang bị giết ạ. À?
Ở đâu?
Ở ngay kia, gần thôi ạ. À.
Tôi không thể giúp gì được.
Tại sao vậy?
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Vừa lúc ấy có ai đó lại gần người đàn ông đang lo lắng và thì thầm vào tai ông ta.
Cảnh sát ư? Không bao giờ tìm được đâu.
Nếu ông cần gặp cảnh sát,
ông hãy ra giữa cái bãi rộng kia mà gào vang lên. Tôi tệ thế này à.
Người đàn ông ra giữa bến tàu điện gào ầm lên.
Tôi tệ thế này à, lộn xộn thế này à.
Ông ta định gào lần nữa, nhưng lập tức cảnh sát đã xông tới.
Vậy đồn,
các ông là ai?
Chúng tôi là cảnh sát dân sự.
Tiếng còi vang lên chói tai. Chạy đến trước nhất là viên cảnh sát ban nãy nói hôm nay được nghỉ, rồi đến viên cảnh sát giao thông và viên cảnh sát tòa thị chính. Đứng ngay cạnh đó là một người ban nãy đã thì thầm khuyên người đàn ông.
Sao? Ông cũng là cảnh sát à?
Tôi là cảnh sát trưởng đó.
Người đàn ông bị giải về đồn ngang qua chỗ xảy ra vụ việc.
Nạn nhân máu me đầm đìa, đang hoảng hoại.
Tội nghiệp quá, người đàn ông buồn rầu nói.
Người nhà của ông đấy à? Viên cảnh sát giao thông hỏi.
Ờ không,
người đàn ông bị bắt giữ nói.
Tôi có quen biết gì anh ta đâu. Tôi gọi cảnh sát hoàn toàn chỉ vì nhân đạo.
Thôi, đi đi. Đi đi nào.
Viên cảnh sát thuộc tòa thị chính đẩy ông ta.
Khiếp,
bao nhiêu là máu.
Phải phạt hắn vì cái tội làm bẩn mặt đường mới được.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng có tựa đề Chuyện Đó Không Liên Quan Đến Tôi. Trong chương trình đêm mai, mời quý vị và các bạn đón theo dõi hai tác phẩm Trào Phúng Nhà Hiền Triết và Hai Người Bạn, Người Thai Cả Dàn Nhạc. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền Hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.